Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 3 tháng 3, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của ông Ne José Araujo và bà Jocelyn Pereira Kloster, người Brazil, về hạnh phúc gia đình với hồng ân đàn con 9 đứa. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về Trở về. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha cảm ơn tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ. Sáng ngày 1 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gặp ông Alfredo Montovano, chủ tịch của tổ chức bác ái này phân bộ Italia, cùng với ban lãnh đạo, tại nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. Phái đoàn ba người này tháp tùng Đức Cha Joseph Kutz, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Pakistan. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã nói với các vị lãnh đạo tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng, cảm ơn anh chị em vì những gì anh chị em đang làm. Nhân dịp kỷ niệm 3 năm, Đức Thánh Cha Francisco được bầu làm giáo hoàng vào ngày 13 tháng 3 tới đây. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã tặng ngài một bản kinh thánh cho trẻ em trong mỗi ngôn ngữ của những nước được ngài viếng thăm trong vòng 3 năm qua. Đây là cuốn kinh thánh có họa hình được cha Werenfried van Straten, vị sáng lập tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, khởi xướng hồi năm 1979 và cho đến nay đã in hơn 51 triệu cuốn trong 178 ngôn ngữ và thổ ngữ. Nhờ cuốn sách màu đỏ này, hàng triệu trẻ em trên thế giới đã học lời Chúa, và trong nhiều trường hợp, đây cũng là cơ hội để các em học đọc. Đức Thánh Cha Francisco đã từng cộng tác với tổ chức bác ái này khi Ngài còn là Tổng giáo mục giáo phận Buenos Aires. Hồi đó, Ngài đã định nghĩa cơ quan bác ái công giáo này là một biểu tượng của tình hiệp thông và huynh đệ của giáo hội đau khổ.
Roma, Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, nhìn nhận rằng tuy giáo hội đã ý thức về những sự căng đan giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, nhưng rất tiếc là giáo hội thức tỉnh hơi trễ. Đức Tổng giám mục Becciu được coi là nhân vật thứ ba tại tòa thánh, và nhiệm vụ ngài đảm trách được coi như là tương đương với bộ trưởng nội vụ của tòa thánh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Người đưa tin chiều số ra ngày 1 tháng 3 vừa qua, sau khi cuốn phim Spotlight, Đèn chiếu, được giải Oscar, Đức Tổng giám mục Becciu nhìn nhận có một sự mù quáng nào đó trong quá khứ, che đậy sự căng đan, nhưng nay tâm thức đã thay đổi. Đức Tổng giám mục phụ tá quốc vụ khanh nhắc đến thói quen ngày xưa, khi một linh mục yêu một phụ nữ ở xứ này, thì Đức giám mục chỉ thuyên chuyển sang một xứ khác. Nhưng đó là một linh mục đồi bại, cần phải bị trục xuất. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục Becciu nói rằng, giáo hội đã học bài học, tôi không nghĩ rằng trên thế giới không có một tổ chức xã hội hay chính trị dấn thân như giáo hội ở mọi nơi để thanh tẩy và thi hành tất cả những phương pháp để phòng ngừa những lạm dụng. Sự ý thức này đã bắt đầu với Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Chính người đã nhấn mạnh rõ ràng rằng không có những lời chạy tội hoặc biện minh cho những hành động lạm dụng ấy. Ngày nay, vấn đề là can thiệp tức khắc, kẻ phạm tội bị truy nã và nếu cần thì bị cho hồi tục. Đức Tổng giám mục Becciu cổ võ việc huấn luyện thích hợp trong chủng viện cho các linh mục tương lai, nhất là tỏ ra chú ý và nghiêm khắc trong việc chọn lựa các ứng sinh lên chức linh mục.
Lahore, giáo hội công giáo tại Pakistan xin mở án phong chân phước cho ông Shahbaz Bhatti, bị nhóm Hồi giáo cực đoan sát hại cách đây 5 năm. Ông Bhatti là một tín hữu công giáo, bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số. Ông dấn thân chống lại luật chống phạm thượng Hồi giáo, một luật bị lạm dụng quá nhiều để thanh toán các mối tư thù và tạo nên quá nhiều bất công trong xã hội Pakistan. Đức cha Joseph Kutz, Tổng giám mục Karachi, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pakistan cho biết 3 triệu tín hữu Kitô tại nước này coi ông Shahbaz Bhatti như một gương mẫu. Tuyên bố trong cuộc viếng thăm trụ sở của Tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ ở Italia, Đức Tổng giám mục Kutz nói, ông Bhatti là một tín hữu Kitô, một người công giáo tốt, lương thiện, tìm cách kiến tạo những quan hệ giữa người Hồi giáo và không Hồi giáo, đồng thời kiến tạo một xã hội đa tôn giáo. Đối với chúng tôi, ông là một gương mẫu. Ông có viễn tượng về một nước Pakistan với một xã hội an bình và hòa hợp. Đức Tổng giám mục, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pakistan ghi nhận có một vài bước tiến tích cực trong cuộc chiến chống luật chống phạm thượng Hồi giáo tại nước này. Ngài nói, Tòa án tối cao Pakistan hồi tháng 11 năm ngoái đã khẳng định rằng phê bình luật này không phải là một điều xúc phạm, nhưng đối với những người Hồi giáo cuồng tín, lên tiếng chống lại văn bản luật chống phạm thượng là một tội trọng. Nhiều thẩm phán và nhiều người Hồi giáo ngày nay hiểu rằng đạo luật này nhắm bảo vệ danh dự của ngôn sứ Mahomet, nay bị sử dụng một cách tiêu cực. Chúng ta phải làm một cái gì đó. Đó là điều rõ ràng đối với chính phủ và nhiều người Hồi giáo Pakistan. Tuy nhiên, ông Shahid Mobin, giáo sư tại Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma và vốn là bạn của ông Bhatti, tỏ ra bi quan hơn và giải thích rằng, sau khi ông Shahbaz Bhatti bị giết, tình trạng của các nhóm tôn giáo thiểu số ở Pakistan trở nên tệ hơn, họ bị tấn công nhiều hơn và ít được có đại diện trên bình diện quốc gia.
Genova, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova, Chủ tịch Hội đồng giám mục Italia, tố giác cuộc bách hại tinh thần chống các tín hữu Kitô tại Tây Phương. Đức Hồng Y Bagnasco bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận tại hội nghị do Chi hội Hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem cùng với Hội Bác ái Giáo hoàng trợ giúp các giáo hội đau khổ tổ chức tại Genova hôm 1 tháng 3 vừa qua về đề tài Những cuộc bách hại và kỳ thị các tín hữu Kitô trên thế giới. Đức Hồng Y nói, ở Tây Phương, chúng ta phải nhớ rằng, tuy chúng ta không phải đương đầu với cuộc bách hại thể lý, nhưng có một cuộc bách hại tinh thần không nhỏ, và trong hình thức bách hại này, chúng ta phải thanh thản, ghi nhận, nhưng không có thái độ lẫn lộn về văn hóa và lời nói, không sợ hãi, không cúi đầu, nhưng đứng thẳng. Đây là điều xuất phát trực tiếp từ người làm chứng về đức tin của mình, cho dù phải hy sinh tính mạng. Tham dự cuộc hội thảo cũng có Đức cha Joseph Kutz, Tổng giám mục giáo phận Karachi, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pakistan. Đức Tổng giám mục đã nói về việc kỷ niệm 5 năm ông Shahbaz Bhatti, người công giáo, bộ trưởng các nhóm dân thiểu số, bị nhóm Hồi giáo cực đoan sát hại ngày 2 tháng 3 năm 2011 tại thủ đô Islamabad.
Gaza. Con số các tín hữu Kitô tại miền Gaza ngày càng suy giảm do tình trạng khó khăn và bị Israel phong tỏa. Linh mục Mario da Silva thuộc tu hội Ngôi Lời Nhập Thể, cha sở giáo xứ Thánh Gia, là sứ đạo công giáo duy nhất ở Gaza, cho biết trong những tháng gần đây có 30 thanh niên công giáo sinh tại miền này đã di cư đi nơi khác. Tại các thánh đường, thường chỉ có lễ an táng người già qua đời được cử hành. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, những sự kiện trên đây cho thấy không ai tin có sự thay đổi trong tương lai gần đây. Miền Gaza tiếp tục chịu sự cô lập quốc tế, thiếu công ăn việc làm và chiến tranh có thể tái bùng nổ. Hiện nay chỉ còn khoảng 1.000 Kitô hữu ở Gaza trong số 1.300.000 dân cư, đa số là tín hữu chính thống trong số các tín hữu Kitô đó, và chỉ có khoảng 200 tín hữu công giáo mà thôi. Cha sở cùng với các thiếu niên và nữ tu thường đi phân phát thực phẩm cho các gia đình nghèo nhất. Sau một lần đi phát thực phẩm như vậy, nữ tu Malagro kể lại, chúng tôi đã nghe những câu chuyện xé lòng của những người tuyệt vọng và đói khổ. Không có ai có công ăn việc làm, con cái lại đông, nhiều khi có những người bệnh nặng cần được săn sóc chữa trị. Nhà ở thì tồi tàn, vì vách và mái làm bằng tôn, không có điện và giá lạnh mùa đông xâm nhập khắp nơi. Giáo xứ Thánh Gia Gaza hiện thi hành 12 dự án giúp đỡ dân chúng. tại phòng sinh hoạt của giáo xứ mới được khánh thành trước lễ Giáng sinh năm ngoái. Có những sinh hoạt dành cho giới trẻ như học giáo lý, cầu nguyện, các trò chơi. Cha sở Gaza hy vọng có năm bạn trẻ sẽ được tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ với Đức Thánh Cha Francisco ở Cracovia, Ba Lan vào cuối tháng 7 năm nay. Ngoài ra, cha cũng hy vọng nhà cầm quyền Israel cho phép các tín hữu Công giáo ở Gaza, kể cả những người ở lứa tuổi từ 16 đến 35, có thể đến Jerusalem để tham dự các nghi thức tuần thánh tới đây. Thông thường, nhà nước Israel không cho các thanh niên ở lứa tuổi đó được phép như vậy.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng. Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư hôm qua, mùng 2 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung hơn 20.000 tín hữu hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Tùy vé ghi buổi tiếp kiến sẽ bắt đầu lúc 10 giờ, nhưng 9 giờ 40, Đức Thánh Cha đã đi xe jeep mui trần tiến vào quảng trường, đi qua các lối đi để chào thăm các tín hữu. Ngài đặc biệt hôn các em bé do các nhân viên an ninh bế lên. Đức Thánh Cha cũng bảo tài xế xe dừng lại và cho hai em bé được lên ngồi trên xe. Lên tới thềm đền thờ, Đức Thánh Cha đã bắt đầu buổi tiếp kiến với dấu thánh giá và lời chào phụng vụ trước khi cùng với mọi người nghe đọc đoạn kinh thánh bằng nhiều thứ tiếng, trích từ đoạn 1 của sách ngôn sứ Isaiah. Trong bài huấn dụ kế đó, Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài giáo lý về năm thánh và triển khai đề tài, lòng thương xót và sự sửa lỗi. Đức Thánh Cha nói,
Parlando della misericordia divina, abbiamo più volte evocato la figura del padre di famiglia, che ama i suoi figli, li aiuta, se ne prende cura, li perdona.
Đức Thánh Cha nói, khi nói về lòng thương xót của Chúa, chúng ta đã nhiều lần gợi lại hình ảnh người cha gia đình, yêu thương, giúp đỡ, chăm sóc, tha thứ cho con cái. Trong tư cách là người cha, ông giáo dục và sửa dạy con, khi chúng sai lỗi, giúp chúng tăng trưởng trong điều thiện. Thiên Chúa cũng được mô tả như thế trong chương 1 của sách ngôn sứ Isaiah. Qua đó, Chúa như người cha yêu thương nhưng quan tâm và nghiêm khắc, nói với Israel và khiển trách sự bất trung và hư hỏng của dân, đưa dân trở lại con đường công chính. Đoạn văn thế này, hỡi trời hãy nghe đây, hỡi đất hãy nghe vì Chúa phán. Ta đã nuôi nấng và làm cho con cái lớn lên, nhưng chúng nổi loạn chống lại ta. Con bò còn biết chủ, con lừa còn biết chuồng của chủ, nhưng Israel không biết, dân ta không hiểu. Qua ngôn sứ, Thiên Chúa nói với dân, với niềm cay đắng của một người cha thất vọng. Chúa đã nuôi dưỡng dân, nhưng giờ đây họ nổi loạn chống lại Ngài. Thậm chí súc vật còn trung thành với chủ và nhận ra bàn tay nuôi chúng. Trái lại, dân không nhận biết Thiên Chúa nữa. Họ từ chối không hiểu. Tuy bị thương tổn, nhưng Thiên Chúa vẫn để cho tình yêu nói và kêu gọi lương tâm của những người con sa đọa ấy, để chúng tỉnh ngộ và để cho mình được tái yêu thương. Đó là điều Thiên Chúa đang làm. Ngài đến gặp chúng ta, hầu chúng ta để cho mình được Ngài yêu thương trong con tim của Chúa chúng ta. Tương quan cha con mà các ngôn sứ thường tham chiếu để nói về tương quan giao ước giữa Thiên Chúa và dân Ngài, nay bị biến mất. Sứ mạng giáo dục của các bậc cha mẹ nhắm làm cho con cái được tăng trưởng trong tự do, làm cho chúng có tinh thần trách nhiệm, có khả năng thi hành những điều thiện cho bản thân và cho người khác. Trái lại, vì tội lỗi, tự do trở thành cái cớ đòi tự trị và niềm kiêu hãnh đưa tới sự đối nghịch và ảo tưởng tự túc. Chính khi ấy, Thiên Chúa nhắc nhở dân Ngài, các ngươi đã lạc đường. Ngài âu yếm và cay đắng dùng từ dân ta. Thiên Chúa không bao giờ chối bỏ chúng ta là dân của Chúa. Dù là người xấu xa nhất nơi con người, nơi các dân tộc, họ vẫn là con của Chúa. Chúa không bao giờ chối bỏ chúng ta. Chúa luôn nói, hỡi con, hãy đến đây. Đó là tình thương của Thiên Chúa chúng ta. Đó là lòng xót thương của Thiên Chúa. có một người cha như thế mang lại cho chúng ta hy vọng và tín thác. Sự thuộc về Chúa như thế lẽ ra phải được sống trong niềm tín thác và vâng phục với ý thức rằng tất cả là hồng ân đến từ tình yêu của Chúa Cha. Trái lại, người ta sống háo danh, ngu xuẩn và tôn thờ thần tượng. Vì thế, giờ đây, ngôn sứ ngỏ lời trực tiếp với dân này với những lời nghiêm khắc để giúp họ hiểu tội nặng của họ. Khốn thay dân tội lỗi, những người con hư hỏng. Chúng đã bỏ Chúa, đã coi rẻ đấng thánh của Israel, quay lưng lại với Ngài. Đức Thánh Cha nói thêm rằng,
la conseguenza del peccato è uno stato di sofferenza di cui subisce le conseguenze anche il paese, devastato e reso come un deserto, al punto che Sion, cioè Gerusalemme, diventa inabitabile.
Hậu quả của tội là tình trạng đau khổ, và cả nước cũng chịu hậu quả của tình trạng ấy. Đất nước bị tàn phá và biến thành một sa mạc, đến độ Sion không còn là nơi cư ngụ được nữa. Nơi nào người ta phủ nhận Thiên Chúa, chối bỏ tình phụ tử của Ngài, thì đời sống không còn có thể nữa. Cuộc sống mất căn cội, tất cả trở nên đồi bại và bị hủy diệt. Nhưng cả trong lúc đau thương ấy, ơn cứu độ vẫn không biến mất. Thử thách được đề ra là để dân có thể cảm nghiệm sự cay đắng của người từ bỏ Thiên Chúa, và vì thế họ phải đối diện với sự trống rỗng đau thương của sự chọn lựa cái chết. Đau khổ, hậu quả không thể tránh được do một quyết định tự hủy diệt, phải làm cho tội nhân suy nghĩ để mở lòng họ đón nhận ơn hoán cải và tha thứ. Đó là con đường thương xót của Thiên Chúa. Chúa không đối xử với chúng ta theo tội của ta. Hình phạt trở thành dụng cụ để thúc đẩy suy tư. Qua đó, ta hiểu rằng Thiên Chúa tha thứ cho dân Ngài, ân xá và không tàn phá tất cả, nhưng để cửa mở cho hy vọng. Ơn cứu độ bao hàm quyết định lắng nghe và để cho mình được hoán cải, nhưng vẫn luôn là một hồng ân nhưng không. Vì thế, trong lượng từ bi của Ngài, Chúa chỉ dẫn một con đường không phải là con đường cử hành các hy tế, nhưng đúng hơn là con đường công chính. Việc phụng tự bị phê bình không phải vì tự nó là vô ích, nhưng thay vì biểu lộ sự hoán cải, người ta chủ trương dùng tế tự thay cho hoán cải, và thế là nó trở thành một sự tìm kiếm sự công chính của mình, tạo nên một xác tín lừa đảo, nghĩ rằng chính những việc tế tự cứu độ chứ không phải là lòng thương xót của Thiên Chúa tha thứ tội lỗi. Để hiểu rõ điều này, cần để ý, khi một người bệnh thì đến gặp bác sĩ. Khi một người cảm thấy mình là người tội lỗi, thì đến gặp Chúa. Nhưng thay vì đi gặp bác sĩ, thì họ lại đi gặp phù thủy, thì không khỏi bệnh. Ngôn sứ Isaiah nói, Thiên Chúa không ưa máu chiên bò, nhất là việc tế tự ấy được thực hiện với những bàn tay đẫm máu người anh em mình. Tôi nghĩ đến vài ân nhân của giáo hội. Họ mang tiền dâng cúng đến tặng giáo hội. Nhưng đó là kết quả của máu bao nhiêu người bị bóc lột, ngược đãi, bị xử như nô lệ với đồng lương chết đói. Với những người ấy, tôi nói, xin vui lòng cầm lại tấm ngân phiếu của ông và hãy đốt đi. Dân Chúa, tức là giáo hội, không cần những tiền bạc bẩn thỉu, nhưng cần những trái tim mở rộng đón nhận lòng thương xót của Chúa. Cần đến gần Thiên Chúa với bàn tay được thanh tẩy, tránh sự ác. Và thực hành điều thiện và sự công chính. Ngôn sứ nhắn nhủ, các ngươi hãy ngưng làm điều gian ác, hãy học cách làm điều thiện, hãy tìm kiếm công chính, cứu giúp người bị áp bức, thực thi công lý cho người mồ côi, hãy bênh vực chính nghĩa của quá phụ. Anh chị em hãy nghĩ đến bao nhiêu người tị nạn đổ bộ lên Âu Châu và không biết đi đâu. Chúa phán, khi ấy các tội lỗi, dù chúng đỏ chót, cũng sẽ trở nên trắng tinh như tuyết, trắng như len, và dân Chúa có thể nuôi dưỡng mình bằng hoa màu của đất và sống trong an bình. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, đó chính là phép lạ ơn tha thứ mà Thiên Chúa, trong tư cách là Cha, muốn ban cho dân Ngài. Lòng thương xót của Thiên Chúa được trao ban cho tất cả mọi người, và những lời này của ngôn sứ cũng có giá trị đối với chúng ta ngày nay, những người được kêu gọi sống như con cái Thiên Chúa.
Sau khi Đức Thánh Cha kết thúc bài giáo lý dài bằng tiếng Ý, các linh mục đã tóm lược bài này bằng nhiều sinh ngữ khác, kèm theo những lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Với các nhóm nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các nhóm thuộc giáo phận Saint-Denis, Grenoble, Montfermeil cùng với các giám mục liên hệ, cũng như các chủng sinh đang học ở Toulouse, miền Nam Pháp, trong số này cũng có một số chủng sinh người Việt. Ngài cũng nhắc nhở rằng, lòng thương xót của Thiên Chúa được ban cho tất cả mọi người, chúng ta hãy tận dụng mùa chay này, được ban cho chúng ta để khóc than tội lỗi chúng ta và để can đảm dấn thân trong cuộc sống mới. Khi chào bằng tiếng Đức, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các giáo sư và sinh viên Học viện Giáo luật ở thành phố Münster. Ngài không quên nhắn nhủ các tín hữu, hãy dùng mùa chay này để đón nhận ơn tha thứ của Chúa trong bí tích giải tội. Sau cùng, khi chào mọi người bằng tiếng Ý, đặc biệt với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, thứ sáu tới đây là thứ sáu đầu tháng, ngày kính Thánh Tâm Chúa Giê-xu. Đức Thánh Cha nói, hỡi những người trẻ quý mến, các con hãy sốt sắng cử hành ngày này, ngày tưởng niệm sự chết của Chúa Giê-xu. Và hỡi các anh chị em bệnh nhân thân mến, hãy nhìn lên Thánh Giá Chúa Kitô như niềm nâng đỡ trong đau khổ của anh chị em. Và sau cùng hỡi anh chị em tân hôn, hãy thực thi trong gia đình mình sự trai tịnh, từ bỏ những việc xấu và thực hành các nhân đức. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha và mọi người đã hát kinh lạy Cha và Ngài ban phép lành cho tất cả. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Pater noster, qui es in celi, sanctificetur tu nomen tuo, adveniat regnum tuo, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Domino vobiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
et soc nunque usque in saeculum,
aiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha còn đứng lại bắt tay chào thăm hơn 15 giám mục hiện diện cùng với một số nhân vật và tín hữu khác.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của ông Ney José Araujo và bà Jessilay Pereira Kloster, người Brazil, về hạnh phúc gia đình với hồng ân đàn con 9 đứa.
Ông José Closte là kỹ sư, kiêm giảng sư Đại học Kỹ thuật Liên bang Paraná, Pernambuco, Brazil, và Jessilene Closte là nữ điêu khắc kim nội trợ gia. Hai ông bà là thành viên đời của giám hạt tòng nhân Opus Dei và là song thân của đàn con 9 đứa. Xin nhường lời cho ông bà nói về niềm hạnh phúc của một gia đình đông con, mỗi đứa con chào đời tăng thêm một niềm vui mới trong gia đình. Ông Rosé nói, chúng tôi đến từ thành phố Campo Mourão thuộc bang Paraná của nước Brazil. Chúng tôi gặp nhau và đính hôn rất sớm. Năm ấy tôi 18 tuổi, tôi đính hôn với chủ ý đi đến hôn nhân và có con cái. Trong khi hôn thê tôi không có cùng ý nghĩ ấy, nàng rất sợ mang thai và sinh con, bởi vì trong đầu óc nàng lúc ấy, sinh con đồng nghĩa với hiểm nguy và chết chóc. Nàng không muốn có con, và càng không muốn có nhiều con cái. Tôi nói với nàng, Nhưng nếu chúng ta lấy nhau rồi dùng thuốc ngừa thai thì anh không cảm thấy thoải mái và chắc chắn cũng không có công hiệu, và như thế chúng ta sẽ sống trong khổ sở. Hôm thề tôi trả lời cách khôi hài rằng, được rồi, em đặt thêm một điều kiện khác là em sẽ chết sau đó, anh đồng ý không? Dĩ nhiên tôi chấp nhận điều kiện của nàng, bởi vì sống hay chết đâu có thuộc quyền và khả năng của tôi. Và chúng tôi lấy nhau. Bà Yeseline nói, thế rồi khi chúng tôi chính thức kết hôn, mọi sự thay đổi hết. Sự can đảm đến từ đức tin công giáo, đến từ bí tích hôn phối, đến từ niềm ý thức chúng tôi là con cái Thiên Chúa. Chính vì chúng tôi là con cái Chúa nên chúng tôi không thiếu thốn gì. Thiên Chúa sẽ ra tay trợ giúp khi cần thiết. Đó là niềm tin tưởng vững chắc nhất của chúng tôi. Ông Rose nói tiếp, một điều tôi học được từ Opus Dei là sắc tính Thiên Chúa là cha. Và rồi trong những lúc gặp khó khăn, toàn gia đình chúng tôi cùng nhau lần hạt măng côi. Trong thời gian đầu của cuộc hôn nhân, chúng tôi làm ăn bị thua lỗ nặng nề. Nhưng tôi luôn luôn đặt trọn niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa. Ngài là cha, Thiên Chúa yêu thương con cái loài người. Hơn cả tình thương chúng ta dành cho con cái chúng ta. Rồi trong những lúc gặp khó khăn, tôi kính múc niềm an ủi từ con cái, từ hiền thê và nhất là từ ân Thánh Chúa. Chúng tôi thường xuyên tham dự thánh lễ và lãnh bí tích giải tội. Bà Yeseline nói, con cái chúng tôi cảm thấy vô cùng sung sướng vì thuộc về một gia đình đông anh em. Chẳng hạn trưởng nam Sao Paulo là đứa con đầu tiên phải từ giã gia đình đi học nơi xa. Sao Paulo luôn cảm thấy nhung nhớ, thiếu thốn bầu khí ấm cúng của gia đình. Đối với chúng tôi, mỗi đứa con chào đời mang theo một niềm vui lớn đến từ Thiên Chúa. Càng đông con càng hưởng được nhiều hạnh phúc. Trưởng nữ Maria Cecilia góp lời với cha mẹ như sau. Con và tất cả anh chị em chúng con được hồng phúc sinh ra trong một gia đình tràn đầy tình thương. Ngay từ thơ bé, chúng con đã cảm nhận tình thương và cách thức thông truyền tình thương cho người khác. Mỗi khi có đứa em nhỏ chào đời, con thấy tình yêu giữa cha mẹ con tăng thêm, rồi cũng tăng thêm cho mỗi anh chị em chúng con và cho bé mới sinh ra. Riêng con luôn cảm nhận tình thương của cha mẹ y như thể con là ái nữ duy nhất. Vì thế, con nghĩ rằng hiện tại chúng con là 9. Nhưng nếu con số này tăng thêm gấp đôi thành 18, thì tình thương của cha mẹ con lại càng rộng lớn bao la hơn. Khi quan sát nếp sống của cha mẹ, thì con hiểu rằng, khi hai người quyết định lấy nhau thì không phải để tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, mà là để xây dựng hạnh phúc cho người bạn đời. Điều này cũng chứng tỏ sự khác biệt giữa hôn nhân công giáo và các cuộc chung sống ngoài hôn nhân. Sự quan tâm chăm sóc mà cha mẹ dành cho con cũng như cho anh cả con gợi hứng cho con rất nhiều. Con cũng dành một quan tâm chăm sóc như thế cho từng đứa em nhỏ của con với tư cách là chị cả trong gia đình đông anh em. Tình yêu nhận được từ cha mẹ thôi thúc anh em chúng con quảng đại trao lại cho tha nhân. Đó là những người chúng con có dịp gặp trong giao tiếp ngoài xã hội hay nơi trường học, hoặc là người nghèo đến gõ cửa xin chúng con giúp đỡ. Đó cũng là người bạn đời tương lai của chúng con hoặc những người chúng con sẽ tiếp xúc trong các công tác tông đồ, bác ái từ thiện. Đọc lời Chúa trong sách Giảng Viên, hai người thì hơn một, vì hai người làm việc cực khổ sẽ thu nhập khá hơn. Người này ngã đã có người kia nâng dậy. Nhưng khi chỉ có một mình mà bị ngã thì thật là khốn, vì chẳng có ai nâng dậy cả. Cũng vậy, hai người nằm chung thì ấm. Một mình thì làm sao mà ấm được, một mình dễ bị tấn công, có hai người ắt sẽ đương đầu nổi, dây chập ba đầu dễ gì đứt. Người trẻ nghèo mà khôn thì hơn ông vua già mà dạy, vì không còn biết đón nhận lời khuyên.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này nói về đề tài trở về.
Các bạn thân mến, trên bước đường rao giảng tin mừng cứu độ, Đức Giêsu đã tha thiết mời gọi người ta ăn năn sám hối mà quay trở về với Thiên Chúa, quay trở về để bước đi trên đường ngay nẻo chính. Đức Giêsu công bố rằng nước trời đã gần đến, hãy sám hối và tin vào tin mừng. Thật vậy, để có thể bước chân vào thực tại nước trời, người ta phải thật lòng ăn năn sám hối và tin tưởng vào Đức Giêsu. Nhưng làm sao để có thể sám hối và quay trở về? Vì đó là một việc chẳng dễ dàng chút nào. Lời mời gọi sám hối của Đức Giêsu đã gặp phải một sự chống đối quyết liệt nơi những người Pha-ri-sêu, những kinh sư và luật sĩ. Họ chống đối vì ghen tương đố kỵ, nhưng quan trọng hơn, họ không nhận ra mình là người tội lỗi, cần phải sám hối ăn năn. Thật vậy, họ tự cho mình là những người công chính thánh thiện, vì đã chu toàn lề luật, ăn chay và cầu nguyện, làm việc bố thí thật rộng rãi. Họ đi hiên ngang ngoài đường xá, mang những hộp kinh thật nặng, đeo những tua áo thật dài, để mọi người phải trầm trồ khen ngợi họ thật đạo đức tốt lành. Khi bước vào đền thờ, họ đứng trước tôn nhan Đức Chúa với thái độ tự mãn, ngạo mạn, như thể đã lập được những công trạng lớn lao. Như thể nếu không có họ, Thiên Chúa sẽ phải gánh chịu những tổn thất nặng nề. Với não trạng ấy, Thiên Chúa mới là người cần đến họ, chứ họ không cần đến Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu đã mạnh mẽ cảnh cáo rằng, những cô gái điếm và người thu thuế sẽ vào nước Thiên Chúa trước họ. Những cô gái điếm và người thu thuế biết nhận ra thân phận tội lỗi yếu hèn của mình và cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Họ chỉ dám đứng xa xa trong đền thờ với thái độ ăn năn biết lỗi, tha thiết nài xin sự tha thứ của Thiên Chúa mà thôi. Đức Giêsu nói rằng, Thiên Chúa đã nhậm lời người thu thuế ấy cầu xin, còn người Pha-ri-sêu ra vẻ đạo đức thánh thiện kia thì không. Các bạn thân mến, ăn năn sám hối không bao giờ là quá muộn, nhưng đó lại là một công việc khó khăn. Khó khăn là bởi vì ta luôn có cám dỗ giống như người Pha-ri-sêu cho mình là đạo đức thánh thiện. Chúng ta tưởng mình tốt lành công chính nên chẳng có gì để phải sám hối. Chính cuộc sống êm ái hằng ngày là liều thuốc an dược ru ngủ tinh thần chúng ta. Ta vẫn đi lễ hằng ngày, vẫn đọc kinh cầu nguyện, vẫn tham gia hội đoàn này, đoàn thể nọ, và làm những việc bác ái hy sinh. Đời sống của chúng ta có vẻ như quá tốt lành, đủ để chúng ta vỗ ngực kể công trước mặt Chúa và vênh vang với tha nhân. Nhưng Đức Giêsu đã nói rằng, không phải ai cứ mở miệng kêu lạy Chúa là có thể vào nước trời cả đâu. Để vào được nước trời ấy, ta phải biết sám hối với tinh thần nhỏ bé, khiêm nhượng. Ăn năn sám hối cũng thật khó, bởi vì chúng ta hay có thái độ lần lữa. Chúng ta muốn sám hối ăn năn, nhưng không phải lúc này, không phải ngay bây giờ. Trong một cách thức nào đó, có lẽ chúng ta đã lạm dụng tình thương và sự kiên nhẫn của Thiên Chúa để cố công thực hiện những tham vọng của chúng ta. Lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa thì vô ngần vô hạn. Ngài không hề mỏi mệt trong việc chờ đợi chúng ta, giống như người cha nhân hậu ngóng trông đứa con thứ quay trở về. Và giống như Đức Giêsu kiên nhẫn chờ đợi anh trộm lành mở miệng xin tha thứ cho đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời anh. Trên thập giá đau thương ấy, khi anh sắp sửa chút hơi thở cuối cùng, Thiên Chúa vẫn ở đó kiên nhẫn và sẵn sàng tha thứ. Ngày hôm nay, anh sẽ được vào nước thiên đàng với tôi. Lòng thương xót Chúa cũng vô biên hải hà. Chúa sẵn sàng nâng dậy người phụ nữ ngoại tình đang bị người đời vùi dập và xô đẩy đến bờ vực sự chết. Đáng lẽ ra sự kiên nhẫn và lòng thương xót Chúa phải là một động lực và niềm an ủi thôi thúc chúng ta quay bước trở về. Nhưng tiếc thay, đôi khi chúng ta lại lạm dụng chính lòng kiên nhẫn và tình yêu thương ấy để phạm tội, để hết lần này đến lần khác thất hứa với Chúa và khiến Chúa phải buồn lòng xót xa. Nhiều người vẫn cho rằng cuộc đời này dài lắm. Bây giờ cứ hãy ăn chơi hưởng thụ, khi đến những giây phút cuối cùng, ăn năn sám hối vẫn còn kịp, vì Chúa vẫn sẵn sàng thứ tha. Chúng ta giống như cây vả trong vườn, đã bao nhiêu năm rồi không hề sinh hoa kết trái. Chúng ta không lo lắng mà vẫn bình chân như vậy, vì biết rằng có Đức Giêsu là người làm vườn, luôn cầu bầu và gia hạn cho chúng ta trước mặt Chúa Cha. Nhưng chúng ta cũng hãy nhớ rằng, một năm gia hạn ấy sẽ không kéo dài mãi. Đến một lúc nào đó, chúng ta phải trả lễ trước mặt Thiên Chúa. Và ngày chúng ta phải đối diện với Thiên Chúa phải chăng là ngay lúc này? Phải chăng thời kỳ mà Thiên Chúa gia hạn ấy sẽ kết thúc trong ngày hôm nay? Chúng ta không biết được, vì ngày ấy sẽ đến bất ngờ như kẻ trộm đột nhập vào nhà. Thế nên ta phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng. Ăn năn sám hối không bao giờ là quá muộn, vì Thiên Chúa vẫn luôn chờ đợi chúng ta. Nhưng đó lại là một việc cấp thiết và cần kíp. Chúng ta phải làm ngay bây giờ và ngay trong ngày hôm nay. Với lòng yêu thương nhân hậu, Thiên Chúa muốn gia hạn cho chúng ta mãi. Nhưng con người thật khác chi hơi thở, vùn vụt tuổi đời tựa bóng câu. Bởi thế, chúng ta hãy mau chóng lên đường quay gót trở về trong tình yêu thương của Thiên Chúa là Cha.
Cha bao năm cách xa lâu la, một đời tội lỗi xin Cha thương xót đời con. Đời con nay đã lỡ làng, năm tháng hoang đàng giờ còn gì đâu xứng đáng. Một kiếp lâm than xin Cha xót thương. Cha ơi, con nay trở về, về với tình thương, chẳng còn vấn vương. Bên Cha ấm êm cuộc đời, giấc mơ rạng ngời cho tình yêu đẹp ngàn đời. Cha ơi, con nay trở về, từ trong cơn mê ghi sâu dấu chân bạc tình, đời đâu đẹp như con say mơ ước từ lâu. Sầu đau giăng kín mịt mùng, trong nỗi khốn cùng chẳng hề được ai thương giúp, chỉ có mình Cha đang trông ngóng con từng. Cha ơi, con nay trở về, về với tình thương, chẳng còn vấn vương. Bên Cha ấm êm cuộc đời, giấc mơ rạng ngời cho tình yêu đẹp. Cha yêu thương con như đứa con hôm nào, chỉ mong Cha xem con như tôi tớ của Cha. Tình Cha thương mến hai hà, quên hết tất cả và rộng vòng tay âu yếm. Đẹp của tình Cha bao là thiết tha chan hòa. Yeah. trở về, về với tình thương chẳng còn vấn vương. Bên cha ấm em cuộc đời, giấc mơ rạng ngời cho tình yêu đẹp ngàn đời. Cha ơi, con nay trở về, về với tình thương chẳng còn vấn vương. Bên cha ấm em cuộc đời, giấc mơ rạng ngời cho tình yêu đẹp ngàn đời. Cha ơi, con nay trở về, về với tình thương chẳng còn vấn vương. Bên cha ấm em cuộc đời, giấc mơ rạng ngời cho tình yêu đẹp.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Genova, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova, Chủ tịch Hội đồng giám mục Italia, tố giác cuộc bách hại tinh thần chống các tín hữu Kitô tại Tây Phương. Lahore, Giáo hội Công giáo tại Pakistan xin mở án phong chân phước cho ông Shabazz Bhatti bị nhóm Hồi giáo cực đoan sát hại cách đây 5 năm. Gaza, con số các tín hữu Kitô tại miền Gaza ngày càng suy giảm do tình trạng khó khăn và bị Israel phong tỏa. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31 m và 19 m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25 m và 19 m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.